Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngày càng có nhiều lời kêu gọi các nơi làm việc nên chấp nhận khái niệm về đa dạng thần kinh hay neurodiversity nhằm đảo ngược mức độ thất nghiệp đáng báo động của những người có chứng tự kỷ. Bà Carol Adams, giáo sư về kế toán tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, đã làm việc trong gần hết thời gian trưởng thành của bà trước khi bà được báo cho biết trong năm nay bà là người tự kỷ.
Đầu tiên khi tôi có khoảnh khắc bất ngờ là tôi có thể bị tự kỷ, khi có người nói với tôi rằng lúc nói chuyện với những người tự kỷ thì nên nói trực tiếp, tôi có ý nghĩ là mình chỉ nói trực tiếp mà thôi.
Bà tìm thấy bị xác định với những đặc tính của tự kỷ qua truyền hình và trong văn chương, cũng giống như cô bé tranh đấu cho khí hậu tại Thụy Điển là Greta Thunberg.
Đó không phải là sự trùng hợp khi Greta là một cô bé tự kỷ, vốn đã từng nói lên ý nghĩ của mình và tổ chức các cuộc biểu tình. Tôi rất tin tưởng vào niềm tin của cô bởi vì cô ta đọc nhiều sách vở khoa học, biết các sự kiện, cũng như đã nghiên cứu vấn đề rất chi tiết và tranh đấu về những vấn đề mà cô tin tưởng.
Bà cho biết bà không thấy tự kỷ là một dạng khuyết tật, thế nhưng nên xem là một sức mạnh. Tuy nhiên, các kết quả về con số làm việc cho những người tự kỷ không tương xứng với khả năng của họ. Nhiều người tìm thấy rất khó để kiếm được một việc và cũng không ít người chịu nhận một mức lương thấp kém.
Thiên khởi chúng tôi nghĩ chúng ta cần các tổ chức sẵn sàng nói về quyền lợi trong việc thuê mướn những người tự kỷ, không phải là những gì họ đang làm cho một nhóm trong xã hội. Thế nhưng họ sẵn sàng nói về những người đang mang tài năng đến các tổ chức và thực sự rất đặc biệt. Dù đó là công việc mang tính chất đạo đức, khi mang ra một quan điểm khác biệt để giải quyết, mang các kỹ năng về kỹ thuật đến, nhưng tránh sự suy nghĩ của cả nhóm.
Một cuộc nghiên cứu được công bố hồi năm rồi cho thấy mức thất nghiệp của những người tự kỷ vào khoảng 30%, gấp 6 lần mức độ bình thường trong dân chúng. Cuộc nghiên cứu cho biết hơn phân nửa những người bị tự kỷ Úc chưa bao giờ có công việc trả lương và hơn phân nửa những người có việc làm lại muốn làm việc nhiều giờ. Hiệp hội nâng cao nhận thức về tự kỷ Úc Châu, bà Nicole Rogerson cho biết con số đó đáng báo động.
Chỉ mới những năm gần đây, các công ty đã hiểu được những lợi ích khi thuê mướn những người thuộc lĩnh vực tự kỷ. Tôi nghĩ đầu tiên có một số các công ty then chốt đã cho thấy việc này thành công như thế nào.
Bà chưa biết chỉ cần thay đổi một chút để làm cho nơi làm việc được thêm tính chất đa dạng thần kinh hơn.
Việc này đòi hỏi những giờ làm việc có thể linh động, vốn là chuyện hiện nay chúng ta đều thực hiện. Nó có thể là sự kiện làm việc trong một môi trường yên tĩnh hơn, có thể không phải là một nơi rộng rãi với nhiều tiếng động, đặc biệt không có đèn huỳnh quang. Vì vậy chúng ta không nói đến những chuyện to tát tại đây. Quý vị có ai trong toán của mình có những kỹ năng đặc biệt và mang lại phúc lợi lớn lao hay không?
Tiên khởi các doanh nghiệp hoạt động thành công có khuynh hướng dành các công việc về điện toán cho những người tự kỷ như công ty IBM, Westpac đều hoan nghênh họ. Thế nhưng, lĩnh vực của tự kỷ khá rộng và có nhiều người khác nhau với những tài năng khác biệt. Người đứng đầu nhóm kết hợp và đa dạng của Westpac là bà Sandra Casinader, có hai đứa con bị tự kỷ. Bà cho biết đó không phải là nghĩa vụ để bảo vệ cơ hội công bằng cho những người tự kỷ, mà đó cũng là trường hợp của một doanh nghiệp hoạt động mạnh mẽ về vấn đề này.
It's absolutely critical because diversity of thought means that you actually have much better.
Chuyện này hết sức quan trọng bởi vì các suy nghĩ khác biệt có nghĩa là quý vị có sự cộng tác tốt hơn và những quan điểm khác biệt về bất cứ quyết định nào mà quý vị đạt được. Mọi nghiên cứu tôi theo dõi cho thấy họ mang lại các kết quả lớn hơn khi có một lực lượng lao động có nhiều dị biệt.
Được biết, chương trình tuyển mộ của Westpac dành cho người tự kỷ bắt đầu vào năm 2017 và không còn công thức phỏng vấn theo truyền thống.
Chúng tôi biết tiến trình tuyển dụng theo truyền thống là có các cuộc phỏng vấn mặt đối mặt, vốn có thể gây ra nhiều vấn đề cho những người thuộc dạng tự kỷ và không thực sự cho thấy tài năng của họ. Vì vậy, chúng tôi nghĩ đến một tiến trình tuyển mộ được thử nghiệm. Trong đó không có các vụ phỏng vấn chính thức, thế nhưng chúng tôi có một thể thức thẩm định trong 3 tuần lễ. Trong đó, chúng tôi cho các ứng viên biết các dự án thực sự và các quản lý nhìn vào kết quả và gọi điện thoại đến những người có tài năng dựa trên dự kiện đó.
Trong khi vấn đề trả lương thấp cho những người khuyết tật hiện là chuyện đang được bàn luận trên thị trường nhân dụng, thì bà Cassinader nhấn mạnh rằng chủ nhân của bà đã thu xếp thỏa thuận trả lương công bằng để được áp dụng.
Lương bổng công bằng là một phần và là một tiêu chuẩn về mặt đạo đức của Westpac. Đó cũng là một căn bản cho mọi người. Thực vậy, khi họ trải qua sự thẩm định và chúng tôi trả lương tương xứng cho họ, bởi vì chúng tôi trân trọng thời giờ và những sắp xếp với mọi người khác trong lực lượng lao động đều giống nhau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.